才把你拉在你后方。
正牌朋友找了就能找了路，因为跟中文人一个中文就不来那个路走，叫你的地点某个走等于等来要我有个法国路，因为还有一点某个走哪个哪个你走哪个在那里，在那里也观察那该怎样做该事情，你走哪个路那个走哪真会交开，这种人呢高贵中当不是，那就在那里本发空白的真改空白的很多，因为他比这贵中当他捏捏他解绑他提出这些好都不能参观的，这些都比不好管的这些人家里呢就在那里就在那里就在那里thì chúng ta xóm cái cơ nhanh này được. Khi chúng ta đọc ở bên kinh thì chúng ta thấy mỗi sáng trước khi đi thực tập Đức Phật có một khoảng thời gian tĩnh tâm. Thế ngày nay chúng ta bắt trước ta ngồi để ta tĩnh tâm rồi ta đi thực tập như vậy có đúng? Đây là cái điều mà thành ra tĩnh tâm để làm cái gì đấy? Tĩnh tâm là để cho thành ra vô tri vô giác, đây là cái điều sai lầm lớn. Cho nên tĩnh tâm có nghĩa là lắng yên lặng lại để mà suy nghĩ cân nhắc coi hôm nay chúng ta đi đâu, chúng ta gặp ai, chúng ta làm cái gì, đây là cái việc quan trọng. Trên cái lúc trường hoàn pháp của tôi ít gặp trở ngại là vì tôi có cân nhắc. Chúng ta đi đâu, gặp ai và làm cái gì, đây là cái việc cần rồi nè. Đã nghĩ như vậy rồi thì ngày nay nhé, chúng ta còn thêm một cái nữa, cái thấy ra rồi nhưng mà cái thấy này nhé làm sao để được khai ngộ. Cho nên bây giờ đó, tôi thấy cần đi lên trên cái vùng cao như này, tức là đi lên cái vùng nhân tộc này. Thì bây giờ đi lên cái vùng dân tộc này để thăm viếng, để thuyết giảng, thì cái việc đầu tiên tôi làm gì? Tức là nhắc nhở cho bên ban phục hành phải có thông báo, có thông báo lên cho ban trị sự của tất cả các tỉnh mà tôi sẽ tới, và nếu được thì cái trường hợp này thông báo luôn cho cả thế giới biết cái con đường chúng ta đi là gì đấy. Trên đây là cái trường hợp mà đi học pháp, chúng ta đi hoằng pháp học pháp thì cái trường hợp này chúng ta đơn này cần phải cân nhắc tất cả những cái điều kiện cần và đủ để hoằng pháp, thì chúng ta tạo được tất cả những điều kiện này xong chúng ta sẽ đi được, không có đơn này. Tôi cũng nhớ vào khoảng 20 năm trước khi lên thành lập tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng này, tôi cùng với hòa thượng chủ tịch đầu tiên tức là Phật Thích Phụ thì có cả anh Võ Đại Cường, thì khi mà xin lên đây để thành lập tỉnh hội Lâm Đồng này thì ở dưới thành phố Hồ Chí Minh và kể cả chính phủ cho phép thành lập tỉnh hội đây và hội đồng trị sự trung ương lên tỉnh hội này để chứng minh và tham dự lễ. Thì cái khi mà lên đây dự lễ xong rồi thấy cái đại hội chúng ta thành công, nên là từ cái chỗ đại hội thành công này nhé, chúng ta thấy mọi việc tốt quá, cho nên hòa thượng chủ tịch cứ bây giờ có nghĩ thôi bây giờ sáng đi thì chúng ta đi ra là Nha Trang để thăm một thượng siêu luôn. Rồi ở trên đường đi đó, hòa thượng có nói thôi bây giờ mình đi ngang Phan Rang, tôi ghé thăm Diệu Ấn. Thành ra cái thăm Diệu Ấn, thăm ở Hải Đức đó, thì cái này không xin phép, không nằm trong kế hoạch,
không có suy nghĩ, không tính duy trước mà bất tâm đi. Cho nên điểm này nên càng nên tăng đi trẻ ngày hôm nay học tập chúng ta cần phải có suy nghĩ, phải có cân nhắc, rồi phải có tạo điều kiện để mà chúng ta đạt được mục tiêu cao nhất được. Thì như vậy đại hội đi xong, tôi cùng với hòa thượng Thích Thủ, anh Võ Đình Cương, anh Tấn Hồ Cầm, một số người nữa. Tại vì khi mà đi như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, là rất tự tin, tự tin. Tại vì hòa thượng Thích Thủ lúc đó là chủ tịch hội đồng trị sự trung ương, mà cũng là ủy viên và chủ tịch mặt trận trung ương nữa. Anh Võ Đình Cương là ủy viên trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổng biên tập báo Giác Ngộ. Anh Tống Hồ Cầm thì lúc đó là hội thẩm tòa án nhân dân, cái này được coi như là của nhà nước. Đây là những người mà có uy tín bảo đảm. Người ta đi cái đoàn này đi xuống tới Hà Giang, chúng ta dự lễ ghé vô thăm dự lễ. Thì số bà dự lễ rất kính trọng và tôn kính phụ, cho nên em mới mời ngài ở lại dùng bữa cơm trưa. Tôi nhớ thành ra ở lại dùng bữa cơm trưa đó, thì lúc bây giờ công an tới, thành ra công an tới bao vây, tới bao vây. Thì bây giờ đó đi có cái anh phóng viên báo Giác Ngộ là anh Quán, anh nói không, ở đây là một vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội và kể cả của mặt trận đó, thành ra cao cấp hay là giáo hội hay là mặt trận cái này không biết, nhưng mà có công lệnh không? Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Lúc đó tôi mới biết thêm cái là trong chế độ ta phải có cái công lệnh này, tức là đi đâu mới có công lệnh. Cho nên bây giờ cái ông ủy viên chủ tịch đoàn, nhưng mà đi tới cái vùng đó để làm thật sự không có công lệnh thì cái trường hợp này không được. Một cái việc vô cùng quan trọng, tức là phải có công lệnh. Đi tới đó thì mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta đi tới thành phố Đà Lạt để tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thì đây là có công lệnh. Cho nên tới đây tất cả mọi việc tốt hết. Nhưng mà đi ra tới Phan Rang chỉ ghé lại đó có mấy tiếng hồ thôi, nhưng mà vì không có công lệnh cho nên là phải bắt ở lại đó cho tới chiều. Mà cái may mắn cho chúng ta, may mắn cho đoàn lúc đó là bây giờ cái công an huyện ở đây bắt, nhưng mà nhờ họ liên hệ qua công an tỉnh, công an tỉnh cũng không dám chạy biết, phải liên hệ ở ngoài bộ. Thế thì ở ngoài bộ đó họ mới quyết định thôi cho em đi. Thì bây giờ tối đó là đoàn mới đi ra một nhà trang. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tất cả các thầy giảng sư trẻ, khi chúng ta đi ra làm đạo, chúng ta cần phải cân nhắc mỗi một nơi, mỗi một lúc nó có những cái khác nhau. Cho nên đây là cái thời kỳ năm 1982, 83 gì đó, thì đây là còn vô cùng khó khăn. Nhưng mà ngày nay đó, thì tương đối chúng ta có một cái dễ dàng hơn, có cái tốt hơn. Cho nên đó, mỗi một giai đoạn của lịch sử nó có một cái khác, thì cái người đi hoàn pháp này đó, sáng chúng ta có cái suy nghĩ, có một thời gian tĩnh tâm để cân nhắc cái này. Thế nên cân nhắc coi thử coi cái giai đoạn lịch sử này chúng ta có thể làm được cái gì, chúng ta có thể đi đâu, đủ gì hay đi để khỏi có cái trận này. Không phải là lúc nào cũng giống lúc nào đâu. Thì cái việc mà từ thành phố Hồ Chí Minh đi lên Lâm Đồng không trở ngại, nhưng mà đi ra Phan Rang là bị bắt. Cái này làm sao trong chung nó nên trong cái đường pháp này đó. Cho nên những người chấp kinh và học kinh giáo dục thì
đâu. Thế chúng ta lấy cái giáo điều của chúng ta đem trọ với giáo điều của người khác thì giáo điều của giáo điều đó là luôn luôn đồng chạy nhé. Còn trong cái lúc đó chúng ta tới cái chỗ này chúng ta tùy được. Người Việt Nam chúng ta cũng đã từng nói nhập gia tùy tùng. Thế nên nhập gia tùy tùng đi vào trong cái vùng dân tộc, họ có một cái phong tục tập quán của họ. Đi vào trong cái vùng mà miền Tây Nam Bộ, họ cũng có một cái phong tục tập quán của họ. Cho nên phải tùy theo phong tục tập. Thì tôi còn nhớ có lần Hòa Thượng Thiện Hào đi xuống thành lập cái tỉnh hội Phật giáo An Giang. Cho nên đi xuống thành lập Phật giáo An Giang thì lúc kia sao? Khi chính quyền địa phương ở đó nó nói này, ở đây là không được phép. Thì Hòa Thượng Nguyễn Pháp tới, Hòa Thượng Thiện Hào là đại biểu quốc hội, là đại biểu quốc hội, là ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở dưới địa phương đó, Trung ương thì bắt theo kiểu Trung ương, địa phương bắt theo kiểu địa phương. Hòa Thượng Nguyễn Hào nói, thôi, mình đi về được Cần Thơ. Nên nó không thành lập, nên nó đi về Cần Thơ. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nhập gia tùy tục. Cho nên ở cái vùng đó, cho nên khi chúng ta tới đó, thì chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu coi cái chỗ đó. Họ có trọng tình của chúng ta. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Phải chờ cho đến khi nào mà đây chúng ta gọi là chín mùi. Chín mùi thì ở trong đạo chúng ta gọi là thuần phục. Cho nên thuần phục tức là đủ điều kiện thì chúng ta tới đó là đạo, nhất định không có trở ngại. Tại vì cái thời mà Thượng Thiện Hào đi xuống tỉnh An Giang, cái vị trí như thế mà xuống đó khó khăn vô cùng. Qua tới cái thời của tôi thì cái trường hợp đó đi tới đó thì từ chính quyền cho đến mặt trận và kể cả bà hảo đó, họ đón tiếp chúng ta được nhiệt tình. Mỗi giai đoạn có thể ra thế, có những chứng lúc mà tăng lên chúng ta đi vào ở trong cái vùng An Giang này ấy, thì coi chừng hòa hảo bắt thả xong cho người không cũng đã thả xong. Đây là có thiệt chứ. Cho nên ấy, nghe nói đi về cái vùng An Giang thì thầy làm sợ nhất. Thầy tôi nhớ có một lần mà từng giải hạn mà đi tới đó đi 7 người, trong đó có một người đơn mình. Nhưng mà cái may mắn của Hòa Thượng Nguyễn Hưng á thì lại ngày đi về chùa cho nên nó tối đến hẹn ở lại, còn lại 6 người là bị ông đá xuống sông. Đây là một cái việc của mình. Cho nên có thời kỳ mà đi vào đó là bị chết, thì cái lúc này thì chúng ta cũng không nên đi vào đó để mà chết đến cùng. Đây là cái lúc đó cái mùi quả ảo nó có cái lạ, có một cái mà tân ác thì hay cái gì khác hơn mình biết là. Cho nên nơi đó và cái lúc đó đó chúng ta không nên đi, mà chúng ta cũng không nên kết luận là cái chỗ đó là không thể là đạo được. Tại sao vậy? Là tại vì trước đó Phật giáo rất là hình thành. Trước đó là ngày Thiên Giác Hải Tịnh đi xuống hoạt động như cùng năm non bảy lúa thì rất thành công. Nhưng mà Hòa Thượng Thiên Giác Hải Tịnh thì độ được cho Phật Thầy Lê An. Nhưng mà sau này thì Hòa Lão đối với Phật giáo rất là tôn kính. Ở chỗ đó có lúc thì Phật giáo rất được tôn trọng, nhưng mà có lúc thì Phật giáo bị suy đồi. Bây giờ chúng ta cũng suy nghĩ tại sao không thành, tại sao suy đồi, rút kinh nghiệm cho bản thân. Trên cái bước đường Phật pháp của chúng ta, tại sao mà và thượng nhân giáo hãy từng tới đây, thì mọi người dân ở đây đều kính trọng đóng góp vô để xây chùa. Tên chùa Tây An là chùa nổi tiếng. Nhưng mà sau này lại là những người học trò của Phật thầy Tây An. Phật thầy Tây An là đệ tử của ngài Kim Giác Hải Tịnh, mà lúc bây giờ được sát phạt Phật giáo. Nên một số lớn chùa ở An Giang tới ngày nay còn chưa trả được cho Phật. Chỗ này chúng ta suy nghĩ và tìm ra được lối thoát. Tôi nói như thế để quý vị có một suy nghĩ, tại sao người dân tộc mà họ lại quý mến đạo Phật, họ hết lòng, còn người dân chúng ta lại bỏ rơi? Cái điểm này thì quan trọng, cần phải suy nghĩ, cần phải cân nhắc. Cho nên tôi kết luận lúc một đó, tôi nói lỗi tại ta, lỗi tại ta, họ bỏ rơi ta là lỗi tại ta, họ mất niềm tin ở Đức Phật là lỗi tại ta. Mà người tu nên đi bắt quan gọi đây là phá pháp tổ chức. Cái tội này chúng ta coi như tội nặng đi. Nếu mà tăng ni nào làm cho người khác mất niềm tin thì tăng ni đó có tội rất lớn đối với đạo. Ngài Diệu Tiên Thánh Danh bảo là tội không thể sám hối được, tội phạt đó. Tăng ni nào mà không đủ niềm tin ở Tam Bảo đó thì cái này tăng ni nhận thức thực chất chưa phải là thật. Đây là một cái điểm vô cùng quan trọng, chúng ta phải xét lại. Nên chúng ta thấy tại sao họ tin người này nhưng họ tin người kia, chỗ này là lỗi ở người kia, lỗi ở người kia là lỗi nào, lỗi ở chỗ tu hành của chúng ta. Mà ở đây chúng ta là tu sai cho nên hiện ra cứ nghiệp, tu sai pháp hiện ra cứ nghiệp. Mà bây giờ dùng cái nghiệp này cho chủ trương Phật giáo là đó là sai lầm lớn trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Tức là tu sai hiện ra cứ nghiệp, cho bây giờ chúng ta mới đem cái nghiệp này nói là Phật không có khác gì này. Tức là tôi thấy có nhiều thanh niên trẻ nhiệt tình. Từ khi mà chúng ta nhiệt tình đó thì sao? Nhiệt tình cao thì bất mãn lớn. Tôi thấy như thế. Từ cái nhiệt tình thì đưa lớn mà. Tại vì chúng ta muốn đổi đá trái trời nhưng mà thực ta đâu làm được. Lúc bây giờ bất mãn, mà con người bất mãn đó có thể là con người phá hoại nhiều trên một đường tăng ni trẻ được rồi. Kinh nghiệm bản thân tôi và một cái thời gian dài làm đại học, trong những người bạn đồng hành của tôi có những người rất nhiệt tình, nhưng mà những người đó sau này trở thành phá hoại lớn. Càng nhiệt tình là trở thành càng phá hoại lớn. Tại vì ta muốn như thế nhưng mà thực tế đâu phải như thế. Thành ra ta thiếu cái hạ của công phu, ta thiếu cái thiền định, cho nên chúng ta có trí tuệ giống như Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta nhận sai mà ta muốn như thế là sao có? Đây là chuyện sai lầm của chúng ta trên con đường tu. Đức Phật cũng thế, mà tôi nói ngài Kim Giác Hải Tịnh là không phải. Ngài Kim Giác Hải Tịnh là con người rất sáng suốt, cho nên ngài từ ở gia đình thành, cho nên từ ở gia đình thành mà được triều đình mới mời về để trụ trì chùa Thiên Mụ, chùa Giác Hoàng làm tăng ca. Nhưng mà khi ngài biết được cái duyên làm đạo của ngài đây hết, tức là biết được cái duyên của đây hết, thì ngài lại bỏ và đi trở về Việt Nam. Nếu mà ở lại miền Trung, ở lại Huế thì có thể chết. Tất tại vì ngài người miền Nam đi ra Huế, triều đình Huế, nhưng mà nếu hay ra Huế ở đó thì lúc bây giờ tôi mới không nhổ loạn ở gia đình thì sao? Triều đình Huế phải có nghi ngờ đấy. Nhưng mà nghi ngờ lịch sử, chuyện này chuyện rất bình. Cho nên có một cái sáng suốt của người tu hành, có một cái tỉnh thức, có một cái thiền định để nhận ra mình thấy cái duyên làm đạo chúng ta nó thuận ở chỗ này, ta tới làm. nó thuộc về trung kia của ta. Cho nên ngài sẵn sàng từ bỏ cái giác quan, từ bỏ cái linh mũi. Còn cái người mà chưa ngộ đạo, cái người thiếu công phu thì cứ thấy chùa lớn là ham, cái này là chết. Đây là định. Cho nên cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm của ta, cái chỗ đó là chỗ tranh chấp. Mà có tranh chấp thì trường hợp nguy hiểm chết chóc cái chuyện này được. Cho nên người tu hành chúng ta tránh cho mình trên bước đường tu là như thế. Mà lúc bây giờ ngài có nhìn thấy được cái vùng ở dưới anh em năm non bảy núi, cái con người ta còn thật thà chân pháp, người ta còn tin ở ở thần linh nhiều, cái vùng đó là cái nơi an toàn của ngài. Cho nên ngài đi về ở gia đình thành này, mặc dù được chú trọng nhưng mà không phải là chỗ hoàng đạo. Ở đây cũng có thể bị truy sát chứ. Cho nên tôi về ở cái vùng xa, cái nơi mà ít ai nghĩ tới, mà nơi đó có những người trung tâm, nơi đó có những người mà dám xả thân thành đạo. Cho nên ngày tới đó ngày giáo hóa, cái đây là thành công. Thì khi mà ngày tới đó ngày giáo hóa thì cái gì? Thì chúng ta bắt đầu nhìn trở lại về này. Một cái con người được phong làm tăng can ở đường quế là cái chuyện đó phải chịu rõ. Con người biết phải như thế nào chứ? Cho nên cái tiêu chuẩn như này chúng ta thấy cái điều thứ nhất đó, ở đây không ai phủ nhận được, không ai phủ nhận được ngài Tế Giác Bảo Châu là một tăng sĩ mà không minh chất ở gia đình thật. Cái điều quan trọng là chỗ đó đã được mời về quê thì cái trường hợp này phải là người trọng thượng. Cho nên cái điều này là cái điều quan trọng. Tình hình tăng ni của chúng ta đi làm đạo đó, chúng ta phải thấy cái trình độ kiến thức hiểu biết của chúng ta có đủ chưa. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên cái thứ nhất đó, là ta thấy ngài có cái ưu điểm này. Cái điều thứ hai nữa đây là gì? Cái điều thứ hai nữa là ngài có ý chí, ý chí sắt đá, có sức chịu đựng. Trên cái bước đường tu hành, trên cái bước đường hoằng pháp, cái điểm này là điểm quan trọng. Nếu không có ý chí, không có sức chịu đựng thì không thể làm được. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên ngày nay tôi nói cần phải có một sức khỏe tốt và có một ý chí kiên định thì chúng ta mới làm được. Tại vì Phật đạo dài xa, nó không phải là chuyện dễ làm đó. Cho nên phải có ý chí và phải có sức khỏe. Cho nên tăng ni của chúng ta muốn đi làm đạo, cho nên muốn đi làm đạo mà nhất là ở cái vùng xa, vùng sâu. Cho nên ngài đi tới cái vùng năm non bảy núi đó, tới đó đi ngày làm đạo, thì đó sao? Đa số dân ở đây người ta tin ở thần linh nhiều. Cho nên dân ở đây người ta tin ở thần linh, người ta tin ở mấy ông gia đạo sĩ, mấy ông đạo sĩ. Cho nên mấy ông đạo sĩ có ông ấy thì cả đời không tin tâm. Đây là sự thật, quyền bí lắm rồi. Nhưng mà năm non bảy núi như thế, đây là quyền bí lắm. Nhưng mà ngài Tế Giác Bảo Châu đi xuống đó giáo hóa, cho nên ngài bị biến hơn những người này. Trên cái bước đường tu hành này, cái điều này là điều quan trọng. Cho nên rèn luyện cho chúng ta có một cái ý chí, có một cái năng lực, có sức khỏe. Tại vì bây giờ tất cả những người khác đó, ở cái vùng này mà đây người ta tin tin thêm thì tin lưng thêm nữa, thì một nhà truyền giáo chúng ta tải lên tiền mà ta lưng lưng có giúp là gì? Nói không bao giờ sai. Ta nên nói không bao giờ sai chỗ này đó là tôi nhắc cho quý vị đó, không phải là nói kinh cũng sai rồi. Cái người dân tộc đó họ hiểu kinh là cái gì vậy, thậm chí họ hiểu Phật thì họ hiểu rồi. Mà chúng ta đem giáo lý là chúng ta giảng cho họ đó, chắc chắn không sai. Nói không sai là nói về cuộc sống thì không sai. Ta nên nhìn vào một con người, ngài nói cho nó Ngài nói với cái người dân tộc, người dân tộc này nói, Ngài nói thẳng vào nó, gia đình nó và cái cộng đồng của nó. Cái gì Ngài nói ra là cái đó, bảo đảm chúng. Bảo đảm chúng thì cái này nó tin, chứ còn nói kinh không biết đâu. Thế nên Ngài chỉ cho nó, chỉ làm nó theo cái kiểu này thì sẽ giàu lên. Chỉ như vậy đó. Chứ lúc bây giờ nếu mà nó nghe thần linh thì nó khổ sở, mà nó nghe hòa thượng thì nó khá lên. Cái thực tế là như vậy. Ngài là người có một con người học giỏi, có người đi khắp mọi nơi, cho nên người có nhiều kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm sống, đem cái kinh nghiệm sống này mà dạy cho người, chỉ cho người. Cho nên cái giáo lý đạo Phật lúc bây giờ nó không phải là giáo lý ca gia, cũng không phải là giáo lý quan nghiêm, cũng phải là giáo lý gì đó. Nhưng mà giáo lý của đạo Phật đó là cái giáo lý dạy cho con người ta sống có một cái đời sống cao, một đời sống đẹp. Cho nên chúng ta cần phải rút trung tâm ma của giáo lý, trung tâm ma của giáo lý, rồi lúc bây giờ đem cúng dường Phật giáo nên thành công. Cho nên Ngài tới đó sống hòa đồng với tất cả những người này để chỉ cho họ cái sống, để sống trở thành một con người lương thiện, con người tốt, con người có lợi ích cho cuộc đời. Thì bây giờ đó mọi người kính trọng Ngài. Tức là mọi người xung quanh này, tất cả mấy ông đạo sĩ này đã coi Ngài là một vị đại đạo sĩ. Một vị đại đạo sĩ, cho nên ông Phật Tây Tây An mà cũng phải mái Ngài làm thầy nữa. Ông Ngài là một vị dụng. Ông Phật Tây Tây An này là để cái bộ râu dài xuống, chúng ta rút được. Ông kinh khủng, coi như là tổ sư bồ đề đó. Nhưng mà khi gặp Ngài Tê Giác Bảo Châu là sợ, kính trọng. Cái gì Ngài nói là đúng, tất cả mọi việc Ngài nói là đúng như vậy. Cho nên tất cả những ông đạo sĩ này trở lại quý trọng Ngài. Thì bây giờ trên cái bước đường tu hành của chúng ta ngày hôm nay thì tôi cũng nhắc cho các giả sư, cái gì chúng ta nói là đúng, đấy là sự thật. Đừng bao giờ nói đúng với giáo lý mà sai với thực tế và không có lợi cho cuộc đời thì người ta sẽ không theo. Cần nhắc đến. Cho nên trên cái bước đường tu hành, tôi cái thành công của tôi thì tôi cũng rút kinh nghiệm ở những người và tự xây dựng cho mình. Ví dụ nhiều người họ theo tôi, họ tin tôi. Để thế nào? Họ chỉ tin có một việc thôi. Họ nói nếu mà tưởng tu lâu rồi, thế nên tuổi lớn rồi, nhưng mà họ theo tôi thì họ nghĩ là tôi được có sức khỏe tốt, làm việc với mình, làm việc với mình. Còn nếu mà mấy thầy, mấy cô nó còn trẻ như vậy đó, mà ra làm việc mới làm được mệt rồi, mới làm được mệt rồi, thì bây giờ cái đám thanh niên làm sao kia nó vào thì nó nghe nó theo. Đây là thực tế nhất là đúng. Tại vì nhờ tu hành mà có được sức khỏe tốt, nhờ tu hành mà có một cái bộ óc thông minh, nhờ tu hành mà có được cái trái tim nhân ái, cho nên ta đem vào tu tạo thế. Chứ còn tu mà bệ rạc ra, một định quản ra, mà sân si ra, thì bây giờ làm sao mà người ta khác được. Cho nên sau khi Ngài Tế Giác Quảng Châu đã qua đời, cái lớp người thừa kế sự nghiệp của Ngài, khi có chùa cao Phật lớn rồi thì lúc bây giờ sanh lên cái tệ này là cái tệ ăn nhậu này, cái tệ ăn nhậu. Cho nên đạo Hòa Hảo nó nói là thầy chùa như là cái khúc gỗ sơn ở bên ngoài đó, thì thấy bóng tốt như vậy, nhưng mà ở trong là một rỗng, cái thực chất không có gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Sở dĩ Phật giáo suy đồi là như ta chúng ta bị rỗng, tức là không còn có bộ óc thông minh, không còn có sức khỏe tốt và không còn có cái vị trí tốt đời. Đây là cái sự thật mà chúng ta phải thấy và phải biết. Cho nên bây giờ nó vào trong cái vùng dân tộc,
Thì tôi có gặp một sư bên cấp sĩ. Tên một sư ở bên cấp sĩ đi vào trong cái vùng dân tộc ở trên, không biết là trên Gia Lai, không có là trên Tây Cu gì đó. Tên một sư đó vào trong cái vùng dân tộc và hôm đó sư ngồi dưới gốc cây tu. Nhưng mà sư ngồi sư tu như vậy đó, 2-3 ngày sư không ăn không uống gì hết, thì mấy cái người dân tộc nào mới tới họ coi, họ đứng gần xa họ nhìn, họ coi, thế nên coi rồi đó họ thấy, họ nói sư này à, đây là ông thần, đây là ông thần. Tại vì người thì phải có ăn uống chứ, có ăn uống cũng kiếm, còn cái ông sư này sao hồi nào mình tới đây xem hồi đây. Cho nên từ đó đó mà tất cả những người này nó đi theo ông sư. Ông sư này đó là cái khi tôi tới giảng ở từ xa trung tâm thì ông sư này nói với tôi ông về ông kia lại ông sư. Người dân tộc có cái dễ thương như vậy, họ thấy có cái gì lạ họ đi tới coi, họ thấy có cái gì họ làm không được mà mình làm được đó. Họ tin. Thì đây là một số những kinh nghiệm mà tôi thu được được, tôi muốn nhắc nhở cho tất cả tăng ni của chúng ta đó, để rút kinh nghiệm làm sao mà tự nâng cái con người mình lên, nâng cái tâm thức lên, rồi lúc bây giờ đó chúng ta mới có thể truyền bá được ở cái vùng xa vùng sâu, mà truyền bá được cho những giới trẻ để xây dựng một cái Phật giáo vững mạnh ở trong tương lai ở trên cái vùng Tây Nguyên này. Cầu Phật gia hộ cho tăng ni và Phật tử đến nhà chúng ta luôn được an lành và sống theo chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay giờ Phật tử đã giáo huấn cho toàn thể chư tăng ni và Phật tử của Đức Phật thay mặt cho ban trị sự và tăng ni Phật tử chúng con ghi nhận lời giáo huấn và cố gắng đương theo lời giáo huấn đó để học như chánh.
Thiên Thanh Tân, Phó Ban, Trực Ban, từ thiện trên Hồi giáo đầu khi em bỏ ban tại nhiều trường này cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo làng thì gì vận hành và cũng xin được trân trọng giới thiệu Phật tử phái đoàn Phật tử chào tràng Pháp Hoa thành ngồi Phật giáo thành Hồ Chí Minh tham dự đông đủ trong buổi lễ hôm nay.
Và Phật tử của Điện Biên Phật hành chúng con khởi phát tránh để cho tăng ni và Phật tử chúng con đưa vào lời pháp để tu học tiến bước trên con đường bằng như chánh pháp.
Phật vô thường các su nào gì lập dập dầu tác nghiệp muốn kiếp được mấy lần chúng con xin gọi để toàn thành tâm quyền cảm nhận lời nhiệm màu bản lạc trong nguyên đạo ở trên trời hướng lạc trong cơn hương trưởng thế thì họ thì cho phàm phu ngầm mạch suối tự đi các ràng buộc của trong ngoài của đại
không đóng góp được cái gì cho cuộc đời thì về dẫn thân ngay vào công việc. Còn nhiều khó khăn của giáo hội tỉnh Lâm Đồng từ chỗ dẫn thân phục vụ giáo pháp vô điều kiện đó mà cái thành quả ngày nay của chúng ta có được, tôi chia sẻ cái thành quả này và cũng đồng nguyện đồng hành với trường và đến trường đoàn dân thân. Thì tôi cũng có một cái quá trình làm việc với giáo hội, từ giáo hội tham gia Nam Việt cho đến giáo hội tham gia toàn quốc và giáo hội tham gia Việt Nam thống nhất cho đến giáo hội ngày nay. Thì cái kinh nghiệm của tôi làm được việc là nhờ trên cái tinh thần vị tha và vô ngã. Với cái kinh nghiệm đó, tôi muốn chia sẻ với tăng ni và phật tử ở thiền viện chúng ta. Vị tha và vô ngã, chỗ này muốn nói thêm mà thượng thừa sư cũng gợi chúng ta vô ngã là như vậy. Cho nên chúng ta có tấm lòng vị tha, lo cho đạo, lo cho cuộc đời. Bên ngoài thì thấy vất vả cực khổ, nhưng mà vì vô ngã cho nên chúng ta vẫn an lạc như các vị la hán. Có như thế chúng ta mới hiểu được đến cuộc đời và phục vụ cho đạo pháp và chúng sanh lâu dài. Những người tu hành mà chấp ngã chấp pháp thì không thể đi xa được, tại vì cái ngã của người này nó đụng vào cái ngã của người khác. Cái pháp ở đây nó không thể xương hưởng với tất cả các pháp, và đặc biệt nhất là cái pháp xuất thế nó là đối nghịch với cái pháp thế gian. Cho nên thầy chúng cô trên bước đường tu hành, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu cái pháp xuất thế để chúng ta được niết bàn, thì đó là một điều cần phải xét lại. Tại vì cái pháp xuất thế là nó đối nghịch với cuộc đời và là nhập thế, thì khi mà không ra nhiều cái gì đó thì chúng ta sẽ có một cái đối lập. Mà cái đối lập này, kinh nghiệm của bước đường tu của tôi càng ngày nó càng lớn đi hơn, tăng hay là đi cho đến một lần. Nếu mà nghĩ là mình đi trên một đường thực tế thì rơi vào trong cái tình trạng đối lập với cuộc đời. Thì khi đối lập với cuộc đời này, thì chúng ta không bằng lòng được bất cứ một cái sự quan tâm của cuộc đời. Thì từ cái chỗ đó mà phiền não bị phát sinh. Tôi có nhiều người bạn đồng hành, tôi rất quý trọng vì những người này có cái lập trường xuất thế. Nhưng mà rồi về sau thì tôi thấy phiền não và nghiệp luôn luôn nó bao vây, và cái vị này thì không còn có thể yên ổn tu hành. Cho nên cái mong tưởng tới cái niết bàn của chúng ta thì ở trong cái bát nhã tâm kinh chúng ta nói là mong tưởng điên đảo. Đó là mong tưởng điên đảo, sao có thực được? Là chúng ta đi tìm một cái niết bàn mà ở trong hư vô, cái niết bàn ở ngoài cuộc đời thì có sự chúng ta mong tưởng điên đảo. Thì như vậy ở trên bước đường tu của chúng ta, tôi trở lại cái tinh thần vô ngã của đạo Phật, nhưng mà phát huy về cái mặt đạo tự nhiên để đi vào cuộc đời. Thì chính cái đó nó cho chúng ta cái cách hành xử. Tại vì khi mà vô ngã xây dựng trên cái nền tảng của từ bi, thì lúc bây giờ tất cả mọi hiện tượng trên cuộc đời, mọi sinh hoạt của xã hội, mọi chúng sanh, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ lấy cái sinh hoạt của chúng sanh, cái tâm tưởng của chúng sanh làm cái tâm tưởng của mình và hóa giải những cái tâm tưởng mà sai lầm của chúng sanh để dẫn họ trở về cái con đường an lạc. Chính cái an lạc của chúng sanh mới là an lạc thực sự của ta. Đó là những kinh nghiệm ở trên cái con đường tu hành của tôi. Càng giáo hóa được chúng sanh bao nhiêu thì cái thế giới cực lạc, cái thiên đường, cái niết bàn chúng ta được mở rộng ra. Càng thu mình hẹp lại bao nhiêu thì chúng ta càng bị cái thế lực ở bên ngoài nó cô lập chúng ta. Và tới cuối cùng thì đó là cái kinh nghiệm mà ở trong chúng ta. Cho nên tôi làm đạo trong một khoảng thời gian dài, tôi sống ở trong nhiều cái xã hội khác nhau, tôi tham gia vào nhiều cái tổ chức, nhưng mà tôi luôn được an ổn. Có thể nói tôi luôn thể hiện cái tinh thần vô ngã. Tôi tới ở tu viện nào thì thường là tôi đặt mình vào trong cái tu viện đó, lấy cái tâm niệm của những người đồng tu ở trong tu viện đó làm tâm niệm của mình. Chỗ đó là số lượng vô hạn, tức là làm việc theo cái yêu cầu của tất cả những người xung quanh. Nếu ta làm được như vậy thì ta không có cái đối lập, làm cho mọi người thấy ta là một phần của họ, thấy ta là cái yêu cầu của họ, cái tồn tại của ta là cái cần thiết cho họ. Thì từ cái chỗ đó mà chúng ta có thể ăn mặc. Còn nếu không xây dựng được cái tinh thần vô ngã, đi tới chỗ nào thì chúng ta liền nghĩ tới cái con người của ta và tạo một cái quyến thuộc cho ta và xây dựng một cái cơ sở cho ta, thì cái cơ sở đó dù nhỏ đến đâu đi nữa thì cũng vẫn có người tranh chấp với ta. Cho nên nếu ai mà sống với tinh thần vô ngã theo Đức Phật thì người đó sẽ có niết bàn ở trên thế gian. Còn sống thật chứ không phải đợi sau khi chết chúng ta mới có. Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết giáo của Ngài luôn luôn an trú trong cái niết bàn an lạc. Từ cái niết bàn an lạc vô ngã của Ngài mà thể hiện lợi ích cho tất cả mọi người. Từ thời của Ngài cho đến ngày nay chúng ta cũng còn ân kiếm được cái công đức đó. Tôi mong tăng ni Phật tử ở thiền viện và là của chúng ta cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ và phát huy cái tinh thần của Ngài lên cao để phục vụ cho xã hội, cho nhân loại được nhiều hơn nữa. Là như thế thì chúng ta xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật, là người kế thừa được cái tinh thần của Đức Phật ở trên thế gian và luôn làm lợi ích cho tất cả. Một lần nữa cầu mong chư tăng và Phật tử của thiền viện chúng ta luôn sống đúng với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng của chư tôn đức trung ương giáo giáo Việt Nam, tôn đức này cũng con nguyện các
ghi và ghi theo lời Hòa Thượng dạy để tu học và phụng sự chúng sanh, phụng sự đạo pháp để bảo đảm bảo vệ ấn đức tam bảo trong môn hộ. Chúng con xin cung kính thượng tọa vị chủ có đôi lời cảm tạ được chư tôn đức.
Hòa Thượng tùy từ ban cho chúng con những lời giáo huấn toàn thể cái tăng ni và phật tử của tiền người Hoàng Hạ chúng con xin ghi giáo hùng hành và cố gắng thực hiện các lời dạy của Hòa Thượng để chánh pháp mỗi ngày mỗi dân thành hơn, và chúng con cố gắng nỗ lực tu tập và hành truyền giáo pháp đến các vùng sâu vùng xa để cho mọi phật tử ở vùng sâu vùng xa được thấm nhuần chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chư Phật về nơi đây.